Chủ nhật lễ lá 5B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi các ngài đến gần Jerusalem ngang qua Betania gần núi cây dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: Các con hãy đến làng trước mặt kia. Vừa vào làng các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cởi. Các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con, sao các ông làm thế? Thì hãy nói rằng, Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại đây. Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ, nơi ngã tư đàn. Hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng, các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy? Hai môn đệ đáp lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu và trải áo lên mình lừa, và Ngài lên cởi. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi, kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng, hoan hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước David tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời. Đó là lời Chúa.
Trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn. Nên tôi trơ mặt chay như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Đáp ca.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu, hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài dạy gờ hắn, nếu Ngài yêu thương.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Đứng quanh con là đàn ưng khuyên, một lũ côn đồ bao bọc lấy con, chân tay con chung đều chọc thôn, con có thể đem được mọi đốt xương con.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Phần chung thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài thì chung rút thăm phần Ngài. Lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi đấng phụ trợ con, xin kịp ra tay nâng đỡ.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, vừa nơi công hội, con sẽ ngợi khen người. Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa. Toàn thể miêu duệ nhà Gia-cốp, hãy chúc tôn người, hãy tôn sơ người. hết thấy dòng dòng Israel.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang.
Đó là lời Chúa.
Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta theo Thánh Marco. Hai ngày trước lễ vượt qua và tuần lễ ăn bánh không men, các thượng tế và luật sĩ tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu. Họ bảo nhau rằng:
đừng làm trong ngày lễ, kẻo sinh náo động trong dân.
Khi Chúa đang dùng cơm ở Bethania, trong nhà ông Simon Tật Phong, thì có một người phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu thơm rất quý giá. Đập vỡ bình, bà đổ dầu thơm trên đầu người. Có mấy người khó chịu nghĩ thầm rằng: làm gì mà phí dầu thơm như vậy? Dầu này có thể bán được hơn 300 đồng bạc để bố thí cho kẻ nghèo khó. Và họ nặng lời với bà đó. Nhưng Chúa Giêsu bảo:
hãy để mặc bà, sao các ông lại làm cực lòng bà? Bà vừa làm cho ta một việc rất tốt, vì bao giờ các ông cũng có những kẻ nghèo ở bên mình, và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tùy ý. Nhưng ta, các ông không có ta ở luôn với đâu. Làm được gì thì bà đã làm. Bà đã sức dầu thơm có ý tẩm liệm xác ta trước. Ta bảo thật các ông, trong khắp thế giới, phúc âm này rao giảng đến đâu, thì người ta cũng sẽ thuật lại việc bà mới làm để nhớ bà.
Khi ấy, Judas Iscariot, một trong nhóm 12, đến tìm các thượng tế để tình nguyện nộp người cho họ. Nghe vậy, họ mừng rỡ và họ liền hứa cho nó tiền. Và nó tìm dịp tiện nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua, các môn đệ thưa người:
thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu?
Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng:
các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó.
Hai môn đệ ra đi vào thành, và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Chiều đến, người cùng 12 môn đệ tới, Và khi mọi người đang ngồi ăn, thì Chúa Giê-xu nói,
ta bảo thật các con, một trong các con đang ăn cùng ta sẽ nộp ta.
Các ông đều buồn rầu và lần lượt từng người thưa Ngài.
Thưa Thầy, có phải con không?
Người đáp,
là một trong 12 kẻ cùng chấm một đĩa với Thầy. Con người phải ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người. Thà nó đừng sinh ra thì hơn.
Đang khi họ ăn, Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán.
Các con hãy cầm lấy, này là mình ta.
Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và người bảo các ông,
này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Sau khi hát thánh vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu, Chúa Giê-xu bảo các ông,
đêm nay tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy, vì có lời chép rằng, ta sẽ đánh trụ chân và đoàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilea trước các con.
Phêrô thưa người,
dù tất cả vấp phạm vì Thầy, nhưng con thì không.
Chúa Giê-xu bảo ông,
Thầy bảo thật con, hôm nay nội đêm nay, trước khi gà gáy 2 lần, con đã chối Thầy 3 lần.
Nhưng Phêrô càng lên giọng cương quyết hơn mà rằng,
không, dẫu phải chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy.
Và tất cả đều nói như vậy. Đi đến một vườn kia, tên là Gethsemane, người bảo các môn đệ,
các con hãy ngồi lại đây trong khi Thầy đi cầu nguyện.
Rồi người đem Phêrô, Giacôbê và Gioan theo người, và người bắt đầu kinh sợ và buồn sầu. Người liền bảo các ông,
linh hồn Thầy buồn đến chết được, các con hãy ở lại đây và tỉnh thức.
Tiến xa hơn một chút, người phục xuống đất và cầu xin, nếu có thể được, thì xin cho qua khỏi giờ này. Và người nguyện rằng,
Abba, lạy cha có thể làm được mọi sự, xin cha cất chén này khỏi con. Nhưng không theo ý con muốn, một theo ý cha.
Người trở lại và thấy các ông đang ngủ, nên nói với Phêrô,
Simon, con ngủ ư? Con không có sức thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Vì tinh thần thì lanh lẹ, còn xác thịt thì yếu đuối.
Rồi người đi khỏi đó và cầu nguyện cùng lời như trước. Khi trở lại lần nữa và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông nặng trĩu, và các ông không còn biết thưa người làm sao. Lần thứ 3, người trở lại và bảo,
bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Thế là xong, giờ đã đến. Này có người sắp bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Thôi, hãy trỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp Thầy đã tới nơi.
Người còn đang nói, thì Judas Iscariot, một trong nhóm 12 đến, cùng đi với một toán đông mang gươm giáo và gậy gộc, do các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão sai đến. Trước đó, tên phản bội đã ra hiệu cho chúng rằng,
hễ tôi hôn mặt ai, thì đó chính là Ngài. Các ông hãy bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận.
Vừa đến, nó liền tới gần người mà nói,
chào Thầy.
Và nó hôn người, và chúng tra tay bắt người. Nhưng một người trong những kẻ đứng xung quanh, rút gươm chém tên đầy tớ Thầy Thượng Tế đứt một tai. Chúa Giê-xu nói với chúng rằng,
các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta như bắt tên cướp. Hằng ngày ta ở giữa các ngươi giảng dạy trong đền thờ, mà sao các ngươi không bắt ta? Nhưng thế là để ứng nghiệm lời kinh thánh.
Bấy giờ, môn đệ bỏ người và trốn đi hết. Có một thanh niên theo người, mình chỉ quấn một tấm khăn. Họ túm lấy anh ta, nhưng anh ta bỏ tấm khăn lại và chạy trốn mình trần. Chúng điệu Chúa Giêsu đến thầy thượng tế, các tư tế, luật sĩ và kỳ lão hội lại đông đủ. Còn Phêrô theo người xa xa, đến tận trong dinh thượng tế và ngồi sưởi lửa với đám đầy tớ. Vậy các thầy thượng tế và toàn thể công nghị tìm một chứng cáo Chúa Giêsu để giết người, song họ không tìm ra. Có nhiều kẻ đã cáo gian người, nhưng các chứng đó không hợp nhau. Tuy nhiên, có nhiều kẻ đứng lên làm chứng gian cho người rằng:
Chúng tôi đã nghe nó nói, ta sẽ phá hủy đền thờ này do tay loài người làm ra, và trong 3 ngày, ta sẽ xây lại một đền thờ khác, không phải bởi tay loài người làm ra.
Nhưng chứng cớ của họ cũng không hợp nhau. Khi ấy, thầy thượng tế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giêsu rằng:
Sao ông không trả lời gì về những điều các người này tố cáo ông?
Nhưng người vẫn thinh lặng và không đáp lại gì. Thầy thượng tế lại hỏi:
Ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng?
Chúa Giêsu đáp:
Phải, chính ta. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu Đấng toàn năng và ngự đến trên đám mây.
Thầy thượng tế liền xé áo mình ra và nói:
Chúng ta còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe lời nói lộng ngôn. Các ông nghĩ sao?
Ai nấy đều lên án người đáng chết. Rồi có kẻ bắt đầu nhổ vào người, che mặt người và đánh đấm người mà rằng:
Hãy đoán xem.
Và bọn thủ hạ vả mặt người. Phêrô đang ở ngoài sân tiền đường, thì có một đầy tớ gái của thầy thượng tế đến. Thấy Phêrô đang sưởi, thì nhìn ông và nói:
Ông cũng theo Giêsu người Nazareth?
Nhưng ông chối phắt mà rằng:
Tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói gì.
Rồi ông đi ra ngoài phía trước tiền đường và gà liền gáy. Lần nữa, người đầy tớ thấy ông, liền nói với những người xung quanh rằng:
Ông này thuộc bọn đó.
Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người ở đó lại nói với Phêrô rằng:
Đúng, ông thuộc bọn đó, vì cả ông cũng là người Galilea.
Ông liền nguyền rủa nặng lời và thề rằng:
Tôi không biết người mà các ông nói đó.
Tức thì gà gáy lần thứ hai, và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã bảo ông: Trước khi gà gáy 2 lần, con đã chối ta 3 lần. Và ông liền than khóc. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp người cho Phi-la-tô. Phi-la-tô hỏi người:
Ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giêsu đáp:
Ông nói đúng.
Và các thầy thượng tế cáo người nhiều điều. Phi-la-tô lại hỏi người rằng:
Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo ông biết bao nhiêu điều.
Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Phi-la-tô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Ba-ra-ba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Phi-la-tô xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Phi-la-tô hỏi:
Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi vua dân Do Thái không?
Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp người. Nhưng dân xin quan phóng thích Ba-ra-ba cho họ. Phi-rát-tô bảo dân chúng rằng:
Các ngươi muốn ta làm gì cho vua dân Do Thái?
Nhưng chúng lại kêu lên:
Đóng đinh nó đi!
Phi-rát-tô đáp lại:
Người này đã làm gì nên tội?
Xong chúng càng la to hơn:
Đóng đinh nó đi!
Sau cùng, Phi-rát-tô muốn vừa lòng dân, liền tha Ba-ra-ba và trao Chúa Giê-su cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người, đoạn chào người rằng:
Tâu vua dân Do Thái!
Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối chiều bái người. Khi đã nhạo cười người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho người, và chúng điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường, tên là Simon, quê ở Cyrene, là thân phụ của Alexandro và Rofo, vừa ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho người. Chúng điệu người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chúng cho người uống rượu pha mộc dược, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào. Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thập giá, và có bản án ghi rằng: Vua dân Do Thái và cùng người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục người, lắc đầu và nói:
Kìa, kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi nào.
Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng người và nói với nhau:
Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình. Bấy giờ Đấng Kitô vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta thấy mà tin nào.
Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với người cũng lăng nhục người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng:
Eloi, Eloi, lema sabachthani,
nghĩa là:
Lạy Chúa con, lạy Chúa con, tại sao Chúa bỏ con?
Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng:
Kìa, nó gọi Elia.
Bấy giờ có kẻ chạy đi, nhúng miếng bông biển đầy giấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho người uống mà rằng:
Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không?
Nhưng Chúa Giê-xu kêu một tiếng lớn và chút hơi thở. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu lên và chút hơi thở như thế, liền nói rằng:
Ồ đúng, người này là con Thiên Chúa.
Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa, trong số đó có bà Maria Magdalena, Maria mẹ của Giacôbê hậu và của Giuse, và bà Salome, là những kẻ đã theo giúp người khi người còn ở xứ Galilea. Và nhiều người khác cũng đã lên Jerusalem với người. Trời đã xế chiều, và hôm đó lại là ngày chuẩn bị, áp ngày Sa-bát. Ông Giuse quê ở Arimathea, một hội viên vị vọng trong công nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa. Ông mạnh dạn đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Phi-la-tô ngạc nhiên nghe nói người đã chết. Ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem người đã chết thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác người cho Giuse. Giuse đã mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giê-xu xuống khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá, và lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó, bà Maria Magdalena và Maria mẹ ông Giuse nhìn xem nơi người được an táng.